Hôm nay là buổi thứ hai trong cái khóa 9, tức là cái khóa 9 bắt đầu từ tuần trước. Và bây giờ, trước khi đi qua cái đề tài ngày hôm nay, thì Thầy tóm tắt lại cái bài giảng kỳ trước để có những người mà trước đây không có đi nghe đó, thì hôm nay có thể nắm được cái nội dung tóm tắt của cái bài giảng trước. Cái bài giảng trước á, là Thầy đề cập đến một cái câu nói của Bồ Tát Siddhartha khi mới sinh ra đời. Thì Ngài có nói một cái câu nói là trên thế gian này, không phải là thiên thượng thiên hạ mà là trên thế gian này, bởi vì cái chữ phàn của cái tên đó là chữ lokassa hay là loke, tức là trên thế gian này. Aggo hamasmi, aggo có nghĩa là cao, chữ ahang và asmi có nghĩa là trên thế gian này ta là cao quý hay là cao thượng hay là tôn quý. Vì trong đó nó có ba từ, là một từ aggo, một cái từ là setho và một cái từ là chetho, tức là ba cái từ này là cao thượng rồi cao quý rồi tôn quý. Thế nhưng mà là cái câu này á, là câu mà tất cả những cái người nào mà bắt đầu nhận ra rằng là mỗi người chính là cái nơi nương nhờ của mình. Nhưng mà sau này khi Đức Phật Ngài giác ngộ rồi á, thì Ngài cũng nói như vậy, tức là mỗi người là cái nơi nương nhờ của mình. Nguyên văn của cái câu sau này Đức Phật Ngài nói là Attahi attano natho kohi natho prosiya attana sudante na nathang lafati dun lafang, tức là mỗi người là nương nhờ của chính mình chứ không ai khác là nơi nương nhờ của mình. Và khi mà mình trở nên thuần tịnh thì đó là nơi nương nhờ hy hữu, cái nơi nương nhờ hiếm có hay là cái nơi nương nhờ tối thượng. Như vậy thì là cái quan trọng của cái sự tu tập là nhận thức ra được cái chân lý hay là cái hoàn hảo mà vốn đã sẵn có ở nơi mỗi người. Và mỗi người đó, Thầy có đề cập đến một cái câu nói ở trong Tam Tự Kinh rồi gì đó, là một cái câu mà đầu tiên ở trong Tam Tự Kinh nó nói là tính tương cần tập tương viễn, tức là cái nguyên lý, cái bản chất của tất cả mọi người đó thì là giống nhau. Nói là tương cần chứ thực ra là có thể nói rằng là tương đồng thì cũng đúng hơn, nhưng mà tập thì tương viễn. Tập tức là mọi người do cái điều kiện nhân duyên mà tạo ra một cái riêng của mình. Và khi mà tạo ra cái riêng của mình thì không sao cả, tạo ra cái riêng cũng không sao cả. Nhưng mà khi tạo ra cái riêng đó thì mọi người lại là chấp vào cái riêng của mình, chấp vào cái riêng của mình, kháng lại với cái riêng của người khác. Cho thực ra mỗi cái riêng thì chẳng sao. Ví dụ như là bây giờ trong một cái vườn hoa mà nó có hàng trăm loài hoa, mỗi loài hoa nó có một cái đặc tính riêng, biểu hiện một cái vẻ đẹp riêng, thì cái đó không sao cả. Thực ra những cái loài hoa đó nó cũng mang một số tính chất hoàn toàn tương đồng, nhưng mà trong biểu hiện thì nó lại biểu hiện ra khác nhau. Về thì cái sự biểu hiện khác nhau đó càng tốt đẹp, càng làm cho cái cuộc đời hay là làm cho khu vườn đó nó đẹp hơn. Nhưng mà khi mà mình tách rời ra bởi một ảo tưởng, và cái ảo tưởng đó đó nó tạo thành cái mà chúng ta gọi là cái bản ngã. Chính khi mà tạo ra cái bản ngã đó mới là có sự đối kháng với chung quanh, hoặc là có sự kết hợp với chung quanh. Cái gì đồng thì mình kết hợp, cái gì mà không đồng thì mình đối kháng, chẳng hạn như vậy. Thế thì từ cái bài giảng hôm trước thì có một câu hỏi được đặt ra, vậy thì cái bản ngã là cái gì? Và đó chính là cái đề tài của ngày hôm nay. Bản ngã là cái mà rất khó hiểu. Do đó chúng ta phải tìm xem cái cách hình thành của nó như thế nào. Và nó có bao nhiêu loại, có bao nhiêu loại có cái tên là bản ngã. Chứ không thôi là mình cứ nhầm lẫn. Có nhiều người thậm chí là sợ không dùng đến chữ tôi nữa, bởi vì nghe nói tôi cái thì là nó thành ngã mất, do đó không có không dám nói tôi. Thực ra nếu mà chữ tôi để biểu hiện cái sự khác biệt giữa mình với người, tôi và anh, nếu là cái tôi nó chỉ biểu hiện cái sự khác biệt, mà sự khác biệt này là sự khác biệt tự nhiên, thì cái tôi đó không sao cả. Cái tôi đó thì mình muốn nói tôi mới cũng được. Và mình đương nhiên là mỗi người là mỗi khác, cho nên mỗi người có thể là phát triển cái riêng của mình mà để đem lại tốt đẹp chung cho đời, thì cái điều đó là điều tốt. Cho nên cái từ mà ngã hay là vô ngã đó, thực ra nó rất là tế nhị. Nếu mà mình không hiểu rõ cái từ mà ngã với vô ngã này á, thì mình sẽ bị nhầm lẫn. Đôi lúc mình vô ngã một cách quá khích, hoặc là ngã một cách quá khích, thì đều là không tốt. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta sẽ phân tích cái từ ngã đó. Thực ra trong cái ngã đó đó, thì vẫn là có cái, đó là cái pháp riêng ở nơi nơi mỗi người, hay là ở trong muôn loài vạn vật, là có một cái trong muôn loài vạn vật á, thì có một cái tính chung và cái tính riêng, hay là cái tướng chung, cái tướng riêng của mỗi pháp. Thì cái đó là mình thấy rõ ra. Lúc đầu á, là thầy đã thường nói rằng là tất cả chúng ta đều ai cũng có đất, nước, lửa, gió, hư không và tánh biết giống nhau. Tức là cái điều kiện cơ bản của mỗi người á thì đều là giống nhau, hay là cái bản chất cơ bản ở nơi mỗi người á là giống nhau. Nhưng mà rồi mỗi người đi một hướng, mỗi người gặp một cái điều kiện khác nhau. Thí dụ như là thời tiết khác nhau, hay là món ăn khác nhau, ở trong cái điều kiện xã hội khác nhau, và trong nhiều thứ khác nhau, cho nên là nó sẽ bắt đầu là tập tương viễn, tức là cái mà mỗi người thu thập thì nó lại là càng ngày càng xa nhau ra, cách biệt nhau ra. Thế thì bây giờ mình xem có thứ là có bao nhiêu cái chữ ta, có bao nhiêu cái chữ ta, và cái chữ ta nào là cái chữ ta là đúng, còn cái chữ ta nào là chữ ta chỉ là ảo tưởng. Mà cái mà chúng ta cần thấy rõ đó là chúng ta phải biết được là không phải là cái ta thật, cái ta giả. Có người thì nói là có cái ta thật, có cái ta giả, nhưng mà không phải là cái ta thật, cái ta giả. Bởi vì cái ta nào cũng chỉ là cái ngôn ngữ, cái danh từ thôi. Cho nên bây giờ mình trước hết là mình nói đến cái ta mà mình sử dụng trong ngôn ngữ. Thí dụ như là cái ta đầu tiên đó là cái ta mà mình đặt ra, tức là một cái pháp chế định đặt ra ở giữa cái cuộc đời này với nhau để mà phân biệt là anh với tôi. Đó, có mấy cái từ là tôi này, rồi anh này, rồi nó này, rồi chúng tôi này, các anh này, chúng nó này. Phải không? Thì những cái đó, đó là những cái mà trong ngôn ngữ người ta đặt ra để mà phân biệt, để trong cái sự giao tiếp với nhau. Thì cái tôi, cái ta, cái chúng ta, chúng tôi này á, thì nó không có sai gì cả. Nó cũng chẳng có đúng gì cả, mà nó cũng chẳng sai gì cả. Bởi vì sao? Thật ra đó, đúng là bởi vì đúng theo cái quy định. Đúng là đúng theo cái quy định mà mình đặt ra. Còn nó sai á, nó sai là khi nào mà mình mặc thêm cho cái ta hay là cái tôi đó đó một số những cái ảo, cái tư tưởng ảo hay là cái quan niệm ảo hay là cái gì đó, thì lúc đó đó nó mới hình thành ra một cái ta mà thầy gọi là cái ta ảo tưởng. Còn khi mình nói chuyện với nhau thì đương nhiên là không lẽ mình chỉ người kia mình nói tôi, rồi mình chỉ người mình nói anh, thì cái chuyện đó không được, tại vì đó là cái mà quy định của mọi người thôi. Cho nên á, cái này nó chỉ là cái mà người ta gọi là trong đạo Phật gọi là cái chế định, pháp chế định, nó thuộc về tục đế, tức là chấp nhận với nhau ở giữa thế gian người thôi. Nó chỉ đúng là đúng trên sự chấp nhận với nhau, chứ còn á là nó không có gì quan trọng cả. Cho nên nó không có hình thành cái gọi là bản ngã hay là cố chấp gì ở trong đó. Đó là cái chữ ta thứ nhất. Chữ ta nhất là thì là quý vị cứ nói tự nhiên, chứ không có chuyện gì mà phải sợ nó. Cái ta thứ hai, cái này có hơi là bắt đầu cảnh giác một chút. Đó là cái ta ở trong vị thế. Tất nhiên là trong cái vị thế đầu tiên á, là cái vị thế mà tôi, anh, hay là chúng tôi, các anh, hay là chúng nó, thì cái đó là cái vị thế đó, thì vị thế là không sao hết. Nhưng mà bắt đầu cái vị thế này, tức là cha, con, vợ, chồng, anh, em, rồi hay là bạn bè với nhau, hay là giám đốc, phó giám đốc, rồi là thư ký hay là thủ quỹ gì đó chẳng hạn. Tức là lúc đó đó là cái vị thế của mình. Cái vị thế của mình ở trong gia đình, vị thế của mình ở trong xã hội. Và cái địa vị đó đó nó bắt đầu tạo ra một cái tôi. Cái tôi đó là tạm thời mình cho đó là cái tôi địa vị, hay là cái tôi ở trong một bối cảnh hay là một cái hoàn cảnh nào đó. Cái tôi này thực ra lúc đầu không sao hết. À, lúc đầu là tại vì cái này cũng là đặt ra thôi, tức là đây là một pháp chế định tục đế, tức là đặt ra để mà biết cái nhiệm vụ của người này thì làm cái gì, nhiệm vụ của người kia thì làm cái gì, để cho cái trật tự xã hội nó được tốt đẹp. Vì vậy cho nên là đạo Khổng mới có một cái thuyết chính danh. Chính danh nghĩa là thế nào? Chính danh tức là cha thì cho ra cha, con thì cho ra con, vua thì cho ra vua, tôi thì cho ra tôi. Đại khái như vậy, tức là vua tôi hay là cha con hay chồng vợ hay là anh em thì là phải có một cái cách sống với nhau thế nào đó cho nó đưa đến cái tốt đẹp. Thì cái quy định thứ nhất á, là quy định có thể là đẳng cấp, có thể quy định theo cái vị thế trong gia đình, trong xã hội, thì cái quy định đó cũng là xem như là đương nhiên. Đương nhiên khi mình sống trong xã hội, trong gia đình thì cái quy định đó đưa ra là đương nhiên. Nhưng mà bây giờ đó, khi một cái người làm giám đốc bắt đầu lợi dụng cái quyền của giám đốc hay là tạo thành một cái tôi từ cái chức vụ giám đốc đó, cho nên nó mới có là người thì là thấy có cái mặc cảm từ tôn, có người mặc cảm từ ti, có người thấy mình cao mình thấp, thì lúc đó đã bắt đầu có một cái chưa phải là bạn ngã lắm. Nhưng mà trong cái bắt đầu cái hình thành cái bạn ngã là nó là bắt đầu có ngã mạn. Ngã mạn tức là cái sự so sánh giữa mình với người khác. Rồi qua cái địa vị đó có thể là mình lợi dụng cái mà xã hội quy định, rồi mình là tạo ra một cái mối quan hệ giữa mình và người khác như thế này hay là thế khác. Có nhiều người có uy quyền thì người ta sẽ tự quy định ra những cái luật lệ nào đó để cho mọi người theo, cho nên nó sinh ra một cái ta độc tài. Độc tài như thử là ở trong nhà thì làm thành gia trưởng chẳng hạn như vậy, hay là ở trong đoàn thể hay là trong bạn bè gì đó thì có là anh hai, đại ca chẳng hạn như vậy đó. Tức là cái đó nó bắt đầu nó hình thành một cái ta, mà cái ta đó nó chẳng qua nó chỉ là do cái địa vị của người đó. Thí dụ như bây giờ người đó đang làm giám đốc thì có thể là có quyền là sai sự như người khác thế này thế kia, nhưng mà mai mốt anh xuống làm nhân viên một cái thì lúc đó là coi như mất hết. Như vậy thì cái ta này cũng không có đáng sợ lắm, bởi vì cái ta này nó cũng chỉ là cái điều kiện mà phát sinh mà thôi. Rồi cái ta này đó, cái ta này là nó bắt đầu nó tạo ra cái ảnh hưởng của nó, hay là nó bành trướng cái ảnh hưởng của nó, bành trướng cái vị thế của nó, hay là xác định bản thân nó bằng cách là tạo thêm ra những cái để mà cho nó trở thành vững vàng, thì nó bắt đầu có thêm một cái thứ hai, đó là cái của ta. Tức là anh đứng một mình không vững. Thí dụ như anh bây giờ anh làm giám đốc thì có thể là có một cái người phó giám đốc đang muốn là lật đổ anh để làm giám đốc. Như vậy thì anh phải cần có một vị thế. Khi anh có một vị thế đó thì lúc đó anh mới là tạo ra những vây cánh của mình. Tạo ra vây cánh, tạo ra uy tín, tạo ra là của cải, tạo ra nhiều thứ để bảo vệ cái địa vị đó, mới là cái ta địa vị thôi, chứ chưa phải là cái ta gì ghê gớm, nhưng mà chỉ cái ta địa vị đó. Cái ta địa vị này đó thì nó là rất là vô thường, là mình làm cha, nhưng mà đứa con nó chết mất thì lúc đó hết làm cha. Đang làm cha mà đứa con nó mất, chết mất là đâu có làm cha được. Cho nên cái đó chỉ là một cái mà chỉ cái tên gọi vậy thôi, cho nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Tuy nhiên á, là khi mà có một cái địa vị, cái vị thế ở trong gia đình, trong xã hội đó, thì bắt đầu là tạo ra một cái mối quan hệ. Cái mối quan hệ với là sự tương giao đó, là chúng ta cần phải là nắm vững cái điều này. Cái điều này có khi mới đặt ra thì nó có hơi mới lạ, nhưng mà khi mình phân tích ra thì mình thấy là cái sự tương giao và mối quan hệ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Quý vị có khi nào đã nghĩ ra hay là đã thấy ra là cái sự tương giao và mối quan hệ khác nhau hay không? Ngày hôm qua đó là có một cái người Mỹ đến hỏi đạo, thì trong đó là có mấy người là thông dịch. Thế thì những người thông dịch đó bắt đầu lúng túng khi mà dịch cái từ ra tiếng Anh là cái sự tương giao và mối quan hệ ở trong tiếng Anh là chữ gì. Bởi vì cái này nó phải hiểu thật kỹ thì khi đó mình mới hiểu được, mình mới biết là cái tiếng Anh nó nói sao, chứ còn không mình dịch không ra. Ví dụ như là cái chữ relationship là tương giao hay là mối quan hệ relationship là mối quan hệ, còn interaction thì cái đó là tương giao hay là mối quan hệ? Tương giao hả? Vậy thì bây giờ mình cứ coi như là interaction là sự sự tương giao, còn relationship là mối quan hệ hả? Cái sự tương giao đó thì nó không có điều kiện. Cái sự tương giao là không có điều kiện, còn mối quan hệ là có điều kiện. Khi hai người chưa có thiết lập một mối quan hệ gì cả, thì họ có thể tương giao với nhau một cách rất là thoải mái. Họ có thể gặp nhau, họ nói chuyện vui vẻ với nhau, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà khi họ thiết lập mối quan hệ, tức là họ trở thành là giám đốc với lại là nhân viên, hay là trở thành là cha với con, thì lúc đó là thiết lập mối quan hệ chứ không còn là sự tương giao nữa. Sự tương giao giống như là cây cối trong một cái vườn, tức là nó cứ trong cái ảnh hưởng của nhau trong cái khu vườn á, mà mỗi cây nó sẽ lớn lên, và mỗi cây lớn lên đó thì nó cũng là đóng góp cho khu vườn, nó cũng chia sẻ với không khí của cái khu vườn. Và nó sẽ tùy theo ánh nắng hay là tùy theo cái góc độ của nó đối với những cây khác mà nó sẽ là uống như thế nào đó để nó vươn lên. Và nó không có đụng chạm gì nhau cả, tức là mặc dù là nó vẫn là thể hiện cái đời sống của nó, và nó biết tránh né cái chung quanh, hay là nó biết giao tiếp với chung quanh để mà sống và để thể hiện cái bản của mình, cống hiến cái đẹp của mình. Nhưng mà không hề, những cái cây trong vườn á, là nó không có hề gây hấn với nhau, gây chiến tranh với nhau gì cả. Nó có thể là sống những cái khu vườn mà cả ngàn đời sống với nhau như vậy mà nó vẫn là không có chiến tranh. Nhưng mà loài người với nhau mà sống với nhau á, là sẽ có chiến tranh ngay. là bởi vì á, bây giờ trong lớp của mình đây, chừng này người, nếu mình sống với nhau á, là đầu tiên chia hai phe. Bởi vì á, cái phe bên này á, là thích cái này, cái phe bên kia thích cái kia. Cho nên phe nào thích cái bên này á, thì là ở bên này, phe này thích cái kia thì ở bên kia. Và phe này á, là có cái bên này thích thì bên này không thích. Cho nên hai phe chống đối nhau. Khi mà có hai phe chống đối nhau á, thì lúc đó á, nó phải là thiết lập mối quan hệ. Thiết lập mối quan hệ, tức là bây giờ là cho dù mình có nói rằng bây giờ mình phải sống chung hòa bình, cho dù có nói sống chung hòa bình đi nữa thì đó cũng là thiết lập mối quan hệ chứ không phải là sự tương giao. Còn khi sự tương giao là không có đặt thành hòa bình, không hòa bình, nó không có điều kiện gì cả, nó vẫn sống hài hòa với nhau mà không có điều kiện gì cả. Nhưng mà khi mình đã phân ra là cái này của tôi, cái kia của anh, rồi bắt đầu á, ví dụ như có một cái mà tôi và anh đều cùng thích, cho nên có thể là tranh nhau để mà chiếm. Do đó đó là trong cuộc sống á, bây giờ là bắt đầu là có mối quan hệ, và thiết lập mối quan hệ, rồi tái lập mối quan hệ, tức là cái mối quan hệ này đó, nó sẽ là diễn ra giữa những cái mà diễn ra giữa những bản ngã với nhau. Nếu không có bản ngã, nếu mọi pháp phát triển đúng theo quy luật của nó thì là không hề có sự chống trái với nhau, mặc dù có sự tương sinh tương khắc nhưng mà không có sự chống trái. Quý vị có thể thấy ra được đó không? Có thể có sự tương sinh tương khắc, ví dụ như ngũ hành tương sinh tương khắc đó, nhưng mà là cái sự tương sinh tương khắc đó vẫn là tương giao chứ không phải là mối quan hệ. Nhưng mà trong mối quan hệ đó thì có thể là sống chung hòa bình nhưng mà vẫn là mối quan hệ chứ không phải là sự tương giao. Đó là điều mà chúng ta cần phải là thấy cho thật rõ. Sợ gì á mà chúng ta đau khổ là bởi vì sao? Thực ra nếu mọi người mà sống với nhau trong sự tương giao thì có lẽ không hề có đau khổ. Nhiều lắm là có đau chứ không có khổ. Nhiều lắm là có đau chứ. Tại vì ví dụ như cái cây kia đó, cây kia nó yếu cho nên là gió nó thổi cái nó ngã cái nó phải nó đè lên cây nọ, thì như vậy á là cái cây ngã là cũng đau, mà cái cây mà bị đè cũng đau, đau thì có thể là có đau, nhưng mà khổ thì không khổ, tức là nó vẫn cái cây này nó đè nó chết nó nằm trên cây kia. Khi thầy qua bên Úc á, thầy đi vô một cái khu rừng mà người ta có những cái cây rất là già, những cái cây mà thậm chí là người ta làm đường đi xe trong cái rễ của nó được, to ghê lắm. Và có những cái cây mà nó, bây giờ nó đã ngã và nó nằm đè lên cây kia, làm cho cây kia nó phải nghiêng qua một bên để nó nhưng mà nó vẫn là cái vẻ đẹp, nó vẫn có một cái gì đó rất là hài hòa với nhau, nó không có ai cảm thấy đau khổ gì cả. Thì như vậy á là trong sự tương giao thì không hề có đau khổ. Nhưng mà khi mà đã thiết lập mối quan hệ, đau khổ chính là bởi vì do thiết lập mối quan hệ. Tức là phải đúng với điều kiện của mình đưa ra thì mới là hạnh phúc. Cho nên á, cái hạnh phúc với đau khổ mà hình như lần trước thầy có nói rồi đó, là hạnh phúc thật ra là thỏa mãn cái mà mình điều thỏa mãn cái điều kiện của mình thì gọi là hạnh phúc, còn không thỏa mãn điều kiện của mình thì gọi là đau khổ. Nhưng mà cái mà thỏa mãn cái điều kiện của mình hay không thỏa mãn điều kiện của mình là tại do mình đưa ra điều kiện, thì chỉ có bản ngã mới là đưa ra điều kiện thôi, phải không? Chỉ có bản ngã mới là đưa ra điều kiện cho người khác, và người khác mà đáp ứng được cái điều kiện đó thì mới là hạnh phúc, còn người khác mà không đáp ứng được cái điều kiện đó thì tức là đau khổ. Và bây giờ ví dụ như là một lĩnh vực, mà lĩnh vực này là một lĩnh vực rất là không biết nói gì, tức là tức là nó rất là cao quý nhưng mà nó cũng rất là tồi tệ, cho nên không biết là không nói là gì, không biết là gì. Đó là tình yêu. Tình yêu là gì? Trong một cái câu hỏi ở trong trang web á, cái người nào nói có một người nào nói với thầy là tình yêu là cái điều cao quý nhất trên cuộc đời này. Và ngay từ đầu cái câu trả lời đó, thầy nói đúng rồi, tình yêu là cao quý nhất trên cuộc đời này. Nhưng mà tình yêu là gì mới được? Cao quý nhưng mà tình yêu là gì? Khi mà mình đặt ra một điều kiện thì lúc đó không có tình yêu. Ví dụ như thế này, bây giờ vì cái người đó là thương mình, vì cái người đó là giúp đỡ mình, người đó đó là đẹp trai theo cái ý mình, tức là nó đúng với cái tiêu chuẩn của mình, cao một thước mấy là đúng với ý mình, thì như vậy đâu phải là tình yêu. Phải không? Nếu mà anh đó lỡ anh thấp xuống mấy tấc là coi như mình hết yêu. tức là nếu mà nó đủ điều kiện thì lúc đó mới có tình yêu, còn không có điều kiện thì không có tình yêu, thì như vậy thì cái đó là thì mình gọi tình yêu cũng được, nhưng mà là tình yêu của mối quan hệ chứ không phải là tình yêu trong sự tương giao, phải không? Phải vậy không? Tình yêu trong sự tương giao thì khác. Tình yêu trong sự tương giao thì mọi chuyện đều hài hòa hết. Cho dù mình có vừa ý hay không vừa ý thì nó cũng vẫn là hài hòa. Chẳng phải là đòi điều kiện phải là đúng như ý mình mới là hài hòa, mới là yêu thương. Như vậy á, bây giờ như thế này, vậy tình yêu thương có bao nhiêu loại tình yêu thương? Có phải là có rất nhiều loại tình yêu thương không? Có nhiều loại tình yêu thương không? Hả? Không có. Tình yêu thương chỉ có một mà thôi. Tình yêu thương thật sự chỉ có một mà thôi. Nhưng mà nó khác nhau đó là bởi vì nó điều kiện hóa theo cách này hay cách khác. Ví dụ như thế này, nước á, thì nó là trong, thì nước là trong. Bây giờ đó mình bỏ màu xanh vô thì nó ra màu xanh, bỏ màu vàng vô thì nó ra màu vàng. Nhưng mà nước vẫn là cái tính chất của nước, vẫn là như vậy. Nhưng mà bởi vì do cái điều kiện hóa của nó mà nó trở thành ra cái loại tình yêu này, loại tình yêu khác. Chứ thực ra đó, cũng như là sau này mình sẽ hiểu về cái tánh biết của mình cũng vậy. Tánh biết là một thôi, không có hai. Tánh biết từ đầu tới cuối cũng vẫn như nhau, không có thêm có bớt. Nhưng mà tại vì cái tánh biết nó bị giới hạn bởi cái này, bị giới hạn bởi cái kia. Tình yêu cũng vậy. Thực ra tình yêu đúng là cái cao quý, đúng là cái bao la. Và nó từ đầu đến cuối nó vẫn vậy. Nhưng mà khi mình á, là cộng thêm vào cái tình yêu đó một số cái điều kiện nào đó, thì nó sẽ trở thành đó là tình yêu của con cái với cha mẹ, đó là tình yêu của vợ chồng, đó là tình yêu của anh em, đó là tình yêu của bạn bè. Bởi vì là mình cộng thêm vào đó một số điều kiện, có phải vậy không? Chứ còn thực ra bản thân của tình yêu, cái tình yêu đó nó vốn nó là như vậy. Nhưng mà bây giờ do cộng thêm một số điều kiện để thành bạn bè, để tình bạn, cho nên lúc đó tình bạn thì có nghĩa là phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ. Thì cái tình yêu nó chia cắt ra nhiều thứ, nhiều loại, thì đúng là nói trả lời như vậy cũng đúng. Nhưng mà cái nhiều thứ, nhiều loại này á, thật ra bản chất vẫn hoàn toàn giống nhau, không có sai khác. Không phải là khi thành Phật rồi thì đổi qua một tình yêu khác, còn khi mà ở đời thì một tình yêu khác, không phải vậy. Mà là tình yêu đó là trước sau vẫn như một. Tuy nhiên nó khác đi là bởi vì nó bị giới hạn bởi một số điều kiện. Điều kiện của cái loại tình yêu này hay là được loại tình yêu này, và nó được phân loại cũng như nước. Mình bỏ vào cái chai thì mình gọi là chai nước, mình bỏ trong cái thùng thì gọi là thùng nước, mình bỏ vào trong cái hũ thì gọi là hũ nước. thì mình, tại mình bỏ trong cái điều kiện của nó cho nên mình gọi nó là thành, nó là thành hũ, thành chai, thành này thế kia, còn nước vẫn là cứ nước. Vậy thì thực ra đó, cái điều này rất quan trọng. Bởi vì thực ra chúng ta không cần phải rèn luyện để có tình yêu. Chúng ta cũng không cần rèn luyện để có trí tuệ. Cái điều này là cái điều mà trong cái thiền mà chúng ta sẽ, trong những cái buổi giảng sắp tới chúng ta sẽ phân tích cái điều này. Bởi vì nếu không á, thì mình cứ tưởng rằng là thiền là một cái điều gì đó mà mình cứ phải rèn luyện hằng ngày để nâng cao nó lên. Mà bây giờ mình trở lại vấn đề tình yêu. Tình yêu là loại bỏ những điều kiện không cần thiết để nó trở nên vô hạn. Vậy thôi, phải không? Trí tuệ cũng vậy. Trí tuệ cũng là loại bỏ đi những điều cần thiết, những cái ràng buộc, thì nó sẽ trở nên vô hạn. Chứ không phải là mình rèn luyện để có được tình yêu, mà mình gọi cái từ là bên đạo Thiên Chúa gọi là bác ái, bên đạo Phật gọi là từ bi. Hay là mình nói là tình yêu cũng giống nhau thôi, cái ngôn ngữ cũng quan trọng. Quan trọng là cái thực thể của nó là cái gì. Chứ không quan trọng là cái ngôn ngữ mà nó mang cái tên mà của người ta đặt cho. Nãy giờ là chúng ta đang nói về cái bản ngã. Nhưng mà nói qua cái một số những cái điều như vậy để cho chúng ta thấy rằng là trong cái bản ngã đó chính là những cái điều kiện này á, là do trong cái quá trình mà mắt tai mũi lưỡi thân ý mình, thầy nhắc lại là mình có cái đất nước lửa gió hư không và thức tánh, đó là những cái yếu tính mà mỗi người ai cũng có. Và cái yếu tính này đó nó xuất hiện ra thành ra là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Mắt tai mũi lưỡi thân ý này có thể là tiếp nhận được cái sắc thân hương vị xúc pháp bên ngoài, và qua đó mà nó có một cái quá trình nhận thức. Thế nhưng mà trong quá trình nhận thức này đó, khi mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp á, thì là bắt đầu có những cái mà mình thích, có cái mình không thích. Có cái mình không thích thì mình loại nó đi, có cái mình thích thì mình giữ nó lại. Và vì vậy cho nên là như hồi nãy thầy nói đó, bây giờ mình đang ngồi đây, nhưng mà nếu mà bắt đầu thực sự là sống chung với nhau, mà nếu không phải là sự tương giao đó, thì bắt đầu là có mối quan hệ liền. Mối quan hệ đó chính là bởi vì bên này thích cái này, bên kia thích cái kia, bên này ghét cái này, bên kia ghét cái nọ, cho nên đó, nó mới tạo ra một cái sự đối lập, hay là một cái sự là hợp tác với nhau. Có đối lập hay là có hợp tác, thì khi mà có đối lập với có hợp tác đó đó, thì cái mà lúc đầu chỉ là cái địa vị, lúc đầu chỉ là cái vị thế của trong gia đình, của trong xã hội, thì bây giờ đó nó đã bắt đầu củng cố, mỗi người nó bắt đầu củng cố thành ra một cái ta đó là bao gồm những cái nội dung mà người đó là thu nhận vào hay là loại bỏ đi. Thì bởi vì cái ta được hình thành bởi về một cái những cái mà mình muốn nhận vào và muốn loại đi, cho nên cái ta luôn luôn là có giới hạn, phải không? Bởi vì là mình thích ban ngày chứ không thích ban đêm, thích mặt trăng chứ không thích mặt trời, ví dụ như vậy, thích màu xanh chứ không thích màu trắng, tức là luôn luôn là lấy một số này rồi bỏ một số kia. Nhưng mà cái cuộc đời này đó, nó là hai mặt. Cái cuộc đời này nó luôn là hai mặt. Trong cái khổ có cái vui, trong cái hòa có cái phúc, trong âm có dương, trong thịnh có suy. Tức là cuộc đời này luôn luôn là có hai mặt. Có ngày, có đêm, có xuân, có hạ. Cũng như người ta nói là cái mề đay luôn luôn là có hai mặt, bởi vì nó có một cái mặt trái và một cái mặt phải. Khi mình đeo lên một cái mề đay mà cái mặt phải, thì thực ra mình cũng đang đeo cái mặt trái của nó. Như vậy thì cuộc đời này luôn nó có hai mặt. Nếu một người mà sống khi mùa xuân thì mình vẫn hòa hợp với mùa xuân, khi mùa hạ thì hòa hợp với mùa hạ, khi mùa đông thì hòa hợp với mùa đông, khi mùa thu hòa hợp với mùa thu. Nếu là như vậy thì không có vấn đề gì cả. Như vậy chính là sự tương giao. Nhưng mà khi mình chọn lựa, khi mà bắt đầu mình chọn lựa, thì là chọn lựa, tức là cái này nhận, cái kia bỏ. Khi mình đã chọn lựa rồi thì mình là tự mình hình thành một cái riêng, và mình tự cô lập trong cái riêng đó. Có thấy là mình tự lập trong cái riêng đó không? Tự mình cô lập trong cái riêng đó. Bây giờ này, thí dụ như thế này, tự nhiên là mình sống ở giữa một cái bối cảnh ồn ào quá, cái tự nhiên mình muốn yên tĩnh. Yên tĩnh là mình phải đi tìm một cái chỗ yên tĩnh này, hay là mình ngồi mình tĩnh tâm lại này, tức là mình chọn lựa một cái mà mình thích đó nè. Mình chọn lựa một cái tâm yên tĩnh hay là một cái cách yên tĩnh, tức là mình chọn lựa một cái thích như vậy. Khi mình chọn lựa một cái thích như vậy, tức là mình đã tạo ra một thế đối kháng rồi, phải không? Tạo ra một thế đối kháng. Chính cái mà chọn lựa để lấy vào và đối kháng để loại đi, đó là một trong những động tác tạo thành cái bản ngã, tạo thành cái sở hữu. Nhưng mà bởi vì thế này, bây giờ nó tiến lên một cấp nữa, tức là khi mình thích cái này thì mình muốn nó tồn tại mãi, khi mình ghét cái này thì mình muốn chấm dứt ngay, phải không? Mình thích cái gì thì mình muốn nó tồn tại, còn không thích cái gì thì muốn nó chấm dứt đi liền. Từ cái khởi đầu như vậy, hình thành trong con người một cái ảo tưởng. Ảo tưởng đó là một quan niệm có một cái gì đó thường tồn bất biến. Thì cái này, cái quan niệm này á, nó đưa đến cái Đức Phật gọi là thường kiến. Hoặc là khi mình không thích cái gì đó đó thì mình muốn chấm dứt, mình muốn chấm dứt ngay đi, cho nên á là hình thành một cái tà kiến gọi là đoàn kiến. Nhưng mà pháp á, pháp tức là tất cả sự vật vật á, là nó đều là đi theo một quy luật của nó. Nó không thể trường tồn như mình muốn, hay là nó cũng không thể đoạn diệt ngay như mình muốn, bởi vì nó vận hành theo quy luật của nó. Do đó đó, khi mình có cái ảo tượng về thường còn, hay là một cái ảo tượng về cái sự đoạn diệt, thì đã rơi vào một cái ngã. Cái ngã này là một cái ngã rất nguy hiểm. Cái ngã này là nguy hiểm bởi vì sao? Bởi vì cái ngã này nó hoàn toàn không có, cho nên cái ta đem là cái ta ảo tượng. Còn cái kia còn dựa trên cái thực, mấy cái ngã đầu nó còn dựa trên cái thực nào đó để nó tạo ra cái ngã. Còn cái ngã này đó là một cái ngã hoàn toàn ảo tượng. Cho nên ở đây đó chúng ta cũng sẽ thấy như thế này. Khi chúng ta cố gắng tu tập để mà đạt được một cái gì đó mà lý tưởng, thì tức là mình đã muốn là thường còn rồi, đúng không? Thế mình muốn thường còn thì mình rèn luyện để đạt được cái đó làm gì? Cái điều này là một nhầm lẫn rất là lớn, bởi vì á, cái hành động mà của một cái người muốn tu tập để mà đạt được một cái lý tưởng nào đó mà mình cho là nó là cái tột đỉnh, hay là nó là cái hạnh phúc, hay là nó có an lạc hay cái gì đó không biết, thì mình đặt tên đó là cái đó là mình do mình đặt tên thôi. Đặt tên đó là Thượng Đế, đặt tên đó là Niết Bàn, đặt tên đó là Thiên Đàng, hay đặt tên gì thì cái đó quan trọng. Nhưng mà khi mình đưa ra một cái lý tưởng để mình đạt đến, thì tức là rơi vào cái bản ngã rồi, phải không? Rơi vào cái ta ảo tưởng rồi. Bởi vì á, lúc đó là mình muốn đạt được cái đó, tức là mình muốn thường, mình muốn lạc. Và có ngã thì cái đó mình mới muốn đạt được, chứ không ngã làm sao đạt được, để làm gì? Tức là khi mình đạt được đó thì cái đó phải của ta. Chẳng thôi thì mình đạt được để làm gì? Ví dụ như bây giờ mình nói là mình cố gắng ngồi thiền để mình đạt được một cái trạng thái thiền nào đó cao siêu màu nhiệm gì đó, tức là mình muốn sở hữu nó, mình muốn sở hữu nó, tức là ngã rồi, tạo thành bản ngã rồi. Và mình sở hữu nó là bởi vì mình mong muốn là nó thường còn mãi mãi. Không thường còn mãi mãi thì mình sở hữu nó để làm gì? Giả sử như có ai nói rằng là tôi cho anh một khối vàng, nhưng mà tôi cho anh tôi lấy lại liền thì mình lấy làm gì, phải không? Nếu như mình biết rằng là nó là vô thường thì mình là rèn luyện nó để làm gì? Cho nên khi mình á là muốn rèn luyện để đạt được một cái lý tưởng nào đó đó, thì cái đó cũng là chỉ là cái ta ảo tưởng, chỉ là một cái tham vọng của cái ta ảo tưởng. Mà cái này á là mình cần phải cảnh giác rất nhiều, bởi vì á rất nhiều người tu cố gắng rèn luyện ngày đêm để đạt được một cái trạng thái nào đó mà mình mong muốn. Tại sao mà người ta lại hình thành cái tham vọng của một cái bản ngã? Là bởi vì trong cái tư tưởng của con người vẫn là có cái đoàn kiến và cái thường kiến. Tức là muốn cái gì mà mình muốn đạt đến đó là tồn tại mãi. Và muốn cái mà mình hủy diệt là phải chấm dứt ngay. Thế thì á, bây giờ trong cái lúc mà mình tu này, trong khi mình đang ngồi tu, thì trong khi mình đang ngồi tu đó, là vô tình hình thành ra một mặt là đoàn kiến và một mặt là thường kiến. Có phải vậy không? Bởi vì khi mình tu đó là mình muốn dẹp đi một cái mình không thích và mình muốn đạt được cái mà mình thích. Dẹp đi cái mà mình không thích tức là sân, và đó là đoàn kiến. Và mình muốn là đạt được cái mình thích tức là tham và thường kiến. Như vậy á thì là cái mà mình mà muốn đạt được cái mình thích, hay là mình muốn dẹp bỏ đi cái mình không thích, đó là một cái hành động của bản ngã. Quý vị có thấy được cái sự hình thành của bản ngã chưa? Như vậy á là thứ nhất, bản ngã thực ra cái đầu tiên là chỉ dưới cái danh hiệu là một cái đại từ, như là tôi hay là anh, chúng tôi, các anh, thì cái đó là chỉ là cái đại từ thôi, đưa ra thôi, thành không sao. Cái đó mình cứ vẫn tiếp tục dùng. Ngay cả Đức Phật ngài vẫn dùng cái tôi cái ta đó khi nói chuyện. Ví dụ như khi Đức Phật ngài nói là chê ta na hăng thích khả về cầm măng và đà mí, Đức Phật ngài nói câu đó đó thì trong đó nó có chữ a hăng trong rồi, chê ta na hăng a hăng, trong đó có chữ a hăng tức là tôi, tức là ta nói rằng tư tác là nghiệp, tức là có cái chú ý tạo tác là nghiệp đó. Vậy thì trong đó là ngài nói là ta nói, tôi nói, cái chữ a hăng đó mình dịch tôi hay ta gì cũng được, thì Đức Phật ngài vẫn nói tôi nói như thường, chứ ngài đâu có tránh. Cho nên đó, cái chữ tôi với cái chữ ta đó sử dụng như thử là một đại từ thì không có gì quan trọng, không sao hết. Rồi cái ta thứ hai đó là cái ta mà do cái hình thành là bởi vì do cái vị thế hay là do cái địa vị của mình trong gia đình, trong xã hội mà nó có, thì cái này đó là nó cũng không có quan trọng lắm. Bởi vì á là nó chỉ có khi nó ở trong điều kiện đó, và nó sẽ mất đi khi nó không có điều kiện đó, vậy thôi. Cho nên cái này cũng không có gì để phải diệt, mà chỉ cần là mình ý thức được là khi mình đang ở trong địa vị này thì mình là nên như thế nào cho nó đúng với cái địa vị đó là được, giống như cái thước chính danh của Khổng Tử là được. Còn cái ta mà cái ta ảo tưởng là cái ta mà chọn lựa cái mình thích, loại bỏ cái mình không thích, để rồi tạo ra một quan niệm sống, tạo ra một cái tư kiến, gọi là cái tư kiến tư dục. Tư kiến có nghĩa là cái nhận thức riêng của mình, và tư dục tức là cái tham muốn riêng của mình. Cái dục này đó là nó bao gồm có hai mặt, là một mặt là tham và một mặt là sân. Sở dĩ mà thầy nhắc đi nhắc lại cái này hoài á là bởi vì sao? Bởi vì á là nếu mình không có nhận thức ra được điều này đó thì tất cả những cái hành động mà mình muốn làm cho tốt hơn, mình muốn là đạt được những cái lý tưởng cao đẹp, thì coi chừng đó vẫn là đang hình thành cái ta ảo tưởng. Thì khi mà nói tới đây đó là rất nhiều người đặt thành câu hỏi như thế này: nói vậy thì mình không có làm cho nó tốt đẹp sao? Mình không làm cho cái cuộc đời trở nên tốt đẹp, mình không có cải thiện những cái sai xấu để trở thành tốt đẹp hay sao? Thực ra đó, chính khi mình chọn lựa cái này, mình loại bỏ cái kia, và mình tưởng rằng là mình làm vậy thì sẽ đạt được cái tốt đẹp, nhưng mà chính cái đó là cái hủy hoại cái tốt đẹp. Chính tất cả những cái nỗ lực đó làm mất đi cái mà thực sự là tốt đẹp đã sẵn có. Cho nên Đức Phật ngài mới nói trong cái bài kệ mà 72 đó, là ngài nói là quả thật điều nguy hại, người ngu sinh kiến thức, và sợ đắc, hủy phần sáng của mình, từ chạy đầu chính nó. Đức Phật ngài nói cái câu như vậy, tức là như thế này. Thực ra đó, ở nơi mỗi pháp, giống như cái bài trước mà thầy đã nói là ở nơi mỗi pháp á, là nó đã hoàn chỉnh rồi. Nhưng mà tại vì mình không chịu nhìn ra, mình không chịu nhìn nó ra để mình thấy ra được cái bản chất, hay là thấy ra được cái sự vận hành của nó. Khi mà mình không thấy ra được cái bản chất và sự vận hành của nó đó, thì lúc đó mình mới có cái sự chọn lựa, và cái chọn lựa của cái tham và sân. Còn nếu như mình thấy rõ bản chất của nó đó, thì bản chất của nó vốn nó đã là tốt đẹp rồi, cho nên không cần phải thợi để làm thêm. Sở dĩ mà mình làm thêm đó là tại vì mình tưởng là cái mà hiện mình có là chưa phải tốt đẹp, chưa nhận ra được cái cảnh mà hiện giờ mình đang ngồi đây này là nó đã tốt đẹp, nó đã đầy đủ hết rồi. Cái điều này rất là khó. Tại vì bây giờ nói như vậy có thể rất nhiều người nghĩ rằng làm sao mà mình đang đây, đang ngồi đây mà là đã hoàn chỉnh, đã tốt đẹp được. Tôi rõ ràng là không có hoàn chỉnh, không tốt đẹp đây này. Tại sao mà là thầy nói là mỗi người đều đang hoàn chỉnh, tốt đẹp? Thì nó là như thế này. Thực ra ở nơi mỗi người chúng ta hiện đang ngồi đây đều đã hoàn chỉnh, tốt đẹp rồi hết. Thực ra không cần thêm bớt một chút xíu nào hết trơn á. Nhưng mà cái đau khổ vẫn là cái bản ngã khởi lên để mà chọn lựa, để mà lấy bỏ, để mà muốn cái này là ghét cái kia. Chính cái đó mới là làm cho mình trở thành bất toàn và đau khổ. Chứ không phải là cái mình đang ngồi đây là bất toàn và đau khổ. Thí dụ như bây giờ mình ngồi yên đi. Mình ngồi yên, mình không có phản ứng gì cả, mình hoàn toàn là rộng lặng trong sáng. Thì bây giờ mình đâu có sợ chết. Mình đâu có nỗi sân khi người ta chửi mình. Phải không? Hay là mình đâu có thấy cái gì thích thì mình tham, mình muốn chiếm đoạt. Cho nên là ngay đó là không có đau khổ. Cho nên Đức Phật trong tứ diệu đế của Đức Phật thì ngài không nói là cái hoàn chỉnh có nghĩa là cái đó nó ở giai đoạn nào mới là hoàn chỉnh. Bởi ví dụ như xuân hạ thu đông thì cái nào là hoàn chỉnh? Hết mùa xuân thì nó đến mùa hạ, hết mùa hạ qua mùa thu, mùa thu qua mùa đông lại mùa xuân lại qua mùa hạ, là cứ như vậy, chứ cái nào là cái hoàn chỉnh? Cũng như đó, cái trứng là sinh ra con gà, rồi con gà là sinh ra cái trứng. Cái nào là cái hoàn chỉnh? Đó là một sự vận hành. Và trong sự vận hành thì không có chỗ nào là chỗ hoàn chỉnh cả. Tại sao mình lại đòi hỏi một sự hoàn chỉnh? Nhưng mà ở đâu cũng là hoàn chỉnh cả. Bởi vì sao mà vì sao ở đâu cũng hoàn chỉnh? Bởi vì mình chỉ cần cắt đi một cái thôi thì cũng tiêu hết luôn. Thí dụ như thế này. Bây giờ cái hạt ổi là hoàn chỉnh hay là cái ổi đang ra hoa là hoàn chỉnh? Cái hạt ổi, mình cho rằng hạt ổi không hoàn chỉnh, mình tiêu diệt cái hạt ổi nó đi thì làm sao mà nó nảy mầm? Mình cho rằng nảy mầm không hoàn chỉnh, tiêu diệt cái hồi nảy mầm nó đi thì làm sao mà nó ra lá? Tiêu diệt cái ra lá đi làm sao mà lên cành? Và nếu mình cứ cho rằng không có một chỗ nào đó không hoàn chỉnh mà mình muốn dẹp nó đi để mình muốn cái khác, thì là sẽ không bao giờ có cây ổi có trái. Hoàn chỉnh là một sự vận hành mà có khâu này thì nó mới có khâu kia. Vậy thì tại sao mình lại đang ở nơi mình đang là, thì mình lại là không tròn vẹn với cái mình đang là mà mình lại muốn trở thành? Tại sao mình lại không phải là cái đang là mà mình lại cái lại trở thành? Tức là bây giờ một cái hạt ổi gieo xuống dưới đất. Tại sao nó không là đang là? Khi cái hạt ổi đang là đó, nó tiếp xúc với nước, nó tiếp xúc với đất, tiếp xúc với cái nhiệt độ cần thiết, thì tự nhiên nó sẽ là bung ra và nó nảy mầm. Cái khâu nảy mầm này nó đã hoàn chỉnh ngay nơi ở đó. Tại một người quá mong đợi có trái ổi, cho nên mới thấy nó là bất toàn. Có phải vậy không? Chính vì vậy mà mình không thưởng thức được từng giai đoạn, từng giây phút một của đời sống, mà mình luôn luôn là bám víu vài cái áo mộng mà mình mong muốn. Đó chính là bản ngã. Bản ngã là không nhận ra được cái thực như mình đang là, mà là tạo ra một ảo tượng để mình đạt đến. Trong ảo tượng mà mình đến đó là luôn luôn có hai thế đối lập. Một là phải diệt cái này đi để mà đạt cái khác. Trong sự vận hành của Pháp, nó vốn đã có cái đó rồi. Tức là hạt ổi sẽ từ hủy diệt để nảy mầm. Mầm sẽ từ hủy diệt để đâm chồi. Chồi sẽ từ hủy diệt để thành lá. Lá sẽ từ hủy diệt để ra cành. Cho nên mới có lá vàng rơi xuống để có cái cành khác là nảy nở ra. Vậy thì toàn bộ cái sự biến chuyển trong từng sát na, trong từng giây phút đó đều có giá trị như nhau. Thế thì chúng ta lại bỏ đi tất cả những cái giá trị tròn vẹn của mỗi giây phút, mà lẽ ra chính cái giây phút đó là niết bàn, là an lạc, thì mình lại cố gắng hết sức mình, tinh tấn hết sức để mà cố gắng loại bỏ cái này đi để đạt được một niết bàn. Thì như vậy là niết bàn là một cơn đại mộng. Mà không biết rằng đó, bây giờ mình cứ tròn vẹn với là mình đang nảy mầm thì cứ tròn vẹn với nảy mầm. Mình đang ra lá thì mình cứ tròn vẹn với ra lá. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là nảy mầm có cái niết bàn, có cái an lạc tuyệt đối của nó. Nhưng mà bởi vì mình không bám víu vào cái gì cả, nảy mầm mình sẵn sàng bỏ qua cái nảy mầm đó, tức là không bám víu vào cái nảy mầm đó để cho nó ra lá, không bám víu cái lá để cho nó đâm chồi, nó ra cành, không bám víu vào cái gì cả, vẫn để cho pháp tuần tự vận hành. Thực ra thiền không phải là cố gắng để đạt được điều gì. Vừa rồi khi mà cái người Mỹ mà đến gặp thầy đó, cái người Mỹ đến gặp thầy hỏi cái câu hỏi là đại khái là giúp cho ông là hiểu được thiền để mà hành thiền, thì thầy mới trả lời như thế này: thiền là cái dễ nhất trên đời, thiền là cái giản dị nhất, dễ dàng nhất trên đời. Thì làm mọi người đều là kinh ngạc, bởi vì thiền khó khăn như vậy mà nói là thiền là cái đơn giản dễ dàng nhất trên đời. Thiền là rất khó, làm sao mà thiền mà lại là dễ dàng nhất và giản dị nhất được. Thầy mới nói này: chính cái mà cái bản ngã mà tạo tác, rồi là tạo ra những tư tưởng, những quan niệm, những mục đích để đạt đến, loại bỏ cái này rồi tìm kiếm cái kia, cái đó chính là phức tạp, cái đó mới tạo ra phức tạp. Còn bây giờ thiền tức là trở về với cái đơn giản nhất như nó đang là, thì nó dễ sao lại phức tạp được, thiền sao lại khó khăn được. Có phải thiền là cái mà dễ nhất và đơn giản nhất không? Chính vì vậy cho nên có đôi lúc Đức Phật Ngài nói một câu kệ mà có vị là đắc quả A-la-hán liền là vậy. Tại vì nó quá đơn giản chứ nó đâu có phức tạp. Nhưng mà mình vẽ ra thiền là phải giai đoạn này, giai đoạn kia, phải cố gắng ngày đêm như thế này thế nọ, rồi mình phải đạt được cái mình muốn như thế nọ thế kia. Thì chính cái đó là tạo ra cái phức tạp của cuộc đời. Chính cái đó mới là tạo ra luân hồi sinh tử. Thế còn nếu mà mình thực sự trở lại với chính mình là chấm dứt luân hồi sinh tử ngay tại đó liền. Vừa rồi trong mạng á, có một cái người hỏi thầy như thế này: tại sao đó là con người là tái sinh từ kiếp này qua kiếp khác, mà sao nói là bây giờ mình trở về với hiện tại thì chấm dứt luân hồi được? Luân hồi là cả một cái mà mình sinh từ kiếp này qua kiếp khác, mà bây giờ mình chỉ cần trở lại với hiện tại cái nó chấm dứt luân hồi là sao? Tại vì ông ta nhầm lẫn cái từ luân hồi này. Ông ta tưởng là hệ sinh đi sinh lại là cái đó gọi là luân hồi. Thực ra sinh đi sinh lại hay là tái sinh gì đó cũng chưa hẳn là luân hồi. Cũng giống như cái ổi ấy, thầy lấy ví dụ là cái ổi. Cái ổi ấy, nếu là cái hạt rồi nó tùy duyên nó nảy mầm ra, nó nảy mầm ra rồi thì nó cứ tùy duyên nó cứ nảy nở để thành một cái ổi lớn. Nếu mà nó như vậy thì nó vẫn là có cái hạt ổi cho đến có cái cây ổi, phải không? Tức là nó vẫn có một cái sự biến chuyển, chẳng phải không có. Nhưng mà biến chuyển đó không hề là luân hồi sinh tử. Nhưng bây giờ luân hồi sinh tử là thế này: cái ổi này tự nhiên có khởi lên một cái ảo tưởng rằng là bây giờ mình khỏi cần đâm chồi nảy mầm gì cả, mình chỉ cần là mình cố gắng nỗ lực hết sức là mình ra hoa liền. thì cái đó mới là luân hồi sinh tử đó. Tức là luân hồi sinh tử là gì? Tạo ra một cái ý rồi mới là chạy theo cái ý đó, thực hiện cái ý đó để đạt được một cái gì đó, cái đó gọi là luân hồi sinh tử. Thì có lẽ là tuần tới thầy sẽ nói cái quá trình luân hồi sinh tử đó là cái gì. Nhớ nhắc thầy á, tuần tới là thầy sẽ nói cái tiến trình luân hồi sinh tử. Thế thì cái luân hồi sinh tử này đó chính là khi mình trở lại với mình, lại với chính mình, tức là trở lại với pháp như nó đang là. Nghĩa là hạt ổi thì cứ là hạt ổi, cây ổi thì cứ là cây ổi, tức là nó làm sao thì nó cứ là vậy. Cho nên Đức Phật á, ngài mới là dạy như thế này: pháp á, cái chữ pháp mà Đức Phật ngài định nghĩa đó là swakato bhagavata dhammo, tức là pháp mà Đức Phật khai thị đó, tức là Đức Phật cái mà Đức Phật ngài muốn chỉ ra đó, thì cái pháp đó là sanditthiko, là thấy ngay. Sanditthiko là thấy ngay, tức là bởi vì nó ngay đó chứ đâu có đi đâu mà phải đi đâu mà thấy, cho nên là phải là thấy ngay. Sanditthiko akaliko là không có trải qua thời gian, có trải qua thời gian đó chính là luân hồi, có trải qua thời gian để trở thành cái đó mới là luân hồi. Chứ còn bây giờ là nó không qua thời gian. Akaliko ehipasiko, trở lại mà thấy, tức là bây giờ này, một cái người mà đang cố gắng hành thiền, cố gắng niệm Phật để mai mốt là để đạt được cái gì đó, cái lý tưởng thật là cao đẹp đó, thì Đức Phật ngài nói là hãy trở lại đi mà thấy. Ehipasiko là hãy trở lại mà thấy, chứ đừng có là mơ tưởng một cái gì cả xa xôi ở đâu mình cũng chẳng thấy. Vô minh là gì? Vô minh, ái dục là gì? Ái dục là mơ ước, mong muốn. Còn vô minh là không biết. Tức là khi mình mơ ước đạt được cái mình không biết, thì đó chính là vô minh ái dục. Thì lần sau thầy sẽ phân tích cái quá trình đó. Chính cái vô minh ái dục này, nó mới tạo ra cái luân hồi sinh tử. Còn bây giờ này, pháp là cái mà ehipasiko, tức là trở lại mà thấy, thì sanditthiko là thấy ngay, akaliko là không qua thời gian, không có phải là trở thành gì cả, không có qua thời gian, opanayiko là ngay trên chính đó, vacchattang veditappo vinyuhi, thì mỗi người là từ mình thể nghiệm đó, Từ mình chứng nghiệm đó. Chứng nghiệm đó là ngay đấy, bây giờ mình trở lại, ví dụ như cái hạt ổi, trở lại nó chính cái lúc mà nó đang nảy mầm, thể nghiệm chính cái nảy mầm đó, là đó chính là pháp. Còn cái pháp nó không có trong quá khứ, nó không có trong tương lai. Pháp nó chỉ hiện hữu tại đây và bây giờ mà thôi. Cho dù cái quá khứ đi nữa, thí dụ như bây giờ này, đây là một cây ổi đang có hoa, thì nó vẫn là hiện tại, nó chỉ là cây ổi có hoa thôi. Còn tất cả những cái mà quá khứ trong cái hồi nó mới là cái hạt ổi, bây giờ nó đã nằm tròn vẹn trong cái mà cây ổi đang ra hoa này rồi, cho nên không cần phải truy tìm nó làm gì. Có phải vậy không? Đó. Bây giờ mình không cần phải truy tìm sự là ngày hôm qua mình ăn cái gì, bởi vì tất cả những gì mình ăn ngày hôm qua nó đã thành máu thành xương, mình đang đứng đây này, cho nên đâu phải cần phải đi tìm cái ngày hôm qua mình ăn chi cho mất bất công, vì bây giờ nó đã thành xương thành máu ở đây này. Vì vậy cho nên là tất cả những cái quá khứ đó là nó đã nằm tròn vẹn trong cái hiện tại này rồi. Tất cả những cái nghiệp báo gì, tất cả mọi thứ gì trong quá khứ đó thì nó đã nằm tròn vẹn trong cái mình đang đứng đây rồi. Còn bây giờ đó, có thực sự có tương lai hay không? Thật ra bây giờ thêm một lát nữa thì mình vẫn là ở trong hiện tại. Rồi thêm một lát nữa thì mình vẫn ở trong hiện tại, có chỗ nào mà tương lai đâu. Cho nên đó, tương lai là một từ ảo. Quá khứ thì có, nhưng mà bây giờ cái quá khứ nó đã là nằm tròn vẹn ở đây rồi. Cho nên bây giờ mình mà nghĩ về quá khứ thì vô ích. Mình nghĩ về quá khứ tức là mình đang bỏ đi cái quá khứ đã có trong hiện tại. Có phải không? Mình nghĩ về quá khứ là bởi vì mình không nhận ra được cái quá khứ đã nằm tròn vẹn ở đây. Còn tương lai thì không có. Tương lai là không có. Nếu tương lai có, nếu có tương lai thì tương lai đó chính là những cái hiện tại hình thành. Phải vậy không? Nhưng mà cái mà Đức Ngài là nói là quá khứ không triêu tầm, tương lai không ước vọng ở đây đó, là tại sao mình lại không tròn vẹn với cái hiện tại này? Để cái hiện tại này nó sẽ, nếu có tương lai thì cái hiện tại này nó chính là tạo thành cái tương lai đó. Chứ đâu cần cái phải nghĩ tới cái tương lai đó làm gì. Cho nên nếu như mình mà thật sự tròn vẹn với hiện tại, và mỗi cái hiện tại đều thật sự là an lạc, đều thật sự là sáng suốt, thì là tất cả quá khứ tương lai đều đã nằm ở đó luôn. Tất cả tương lai đều nằm trong hiện tại. Có phải không? Bởi vì ví dụ như thế này đi, mình cho là mình sẽ đi trước đi 10 ngày. Bây giờ mình đang đứng đây chỗ 10 ngày đó này, thì đó cũng vẫn là hiện tại. Có phải không? Thì nó cũng hiện tại thôi. Thế thì tại sao mình lại không sống tròn vẹn với cái hiện tại đó? Cái quá khứ là gì? Quá khứ là từng cái hiện tại một đã qua. Phải không? Nếu quá khứ mà mình tròn vẹn với từng cái quá khứ thì ở đây mình đã tròn vẹn hết rồi. Nhưng mà có những người đang sống ở đây mà sợ gì vẫn thấy thiếu quá khứ, muốn trở về quá khứ là bởi vì sao? Vì lúc đó họ chưa tròn vẹn với cái quá khứ. Họ chưa tròn vẹn với cái quá khứ cho nên bây giờ họ mới cứ vẫn là tiếc nuối, vẫn là thế này thế kia gì đó. Vậy thì bây giờ bỏ quá khứ đi, quá khứ là có sẵn đây rồi. Bỏ tương lai đi, vì tương lai chính là hiện tại tạo nên. Vậy thì bây giờ cái chính yếu vẫn là sống tròn vẹn với thực tại. Sống tròn vẹn với thực tại, Đức Phật gọi là chánh niệm. Chánh niệm chỉ là tròn vẹn với thực tại thôi, chánh niệm không có niệm cái gì cả. Mà xưa nay ai cũng nghĩ rằng là chánh niệm tức là mình phải niệm niệm cái gì đó. Nhưng mà chánh niệm chỉ là trở về với cái đang là thôi, chứ không có niệm gì cả. Khi nào mình tròn vẹn với cái đang là, đi đứng nằm ngồi ăn uống làm gì mình cũng tròn vẹn với cái đang là cả, chứ không có là dông ruổi đi đâu hết á, không có lang thang dông ruổi đi đâu hết á, thì lúc đó chính là chánh niệm. Còn lang thang dông ruổi á thì gọi là tạp niệm, vòng niệm, thất niệm. Chứ còn nếu mà mình tròn vẹn với cái hiện tại thì đó là chánh niệm. Và khi mình tròn vẹn với hiện tại, không còn bị che lấp bởi một cái ý niệm mà muốn đạt thành hay là muốn bỏ đi, tâm hoàn toàn là trong sáng. Cho nên lúc đó đó, cái trong sáng đó nó sẽ thấy được cái thực tại này một cách tròn vẹn. Vậy thì là khi nó tròn vẹn với thực tại thì nó cũng là thấy ra cái thực tại một cách hoàn toàn minh bạch, rõ ràng. Đó chính là Vipassana, đó chính là thiền. Vì vậy á, thiền thực ra là đơn giản hóa tất cả mọi thứ. Thì á, thầy có một cái câu nói mà ở trong dịch lý, có một câu nói ở trong dịch lý rất là tâm đắc, mà thầy thấy rằng là không ngờ rằng là dịch lý với là thiền nó có một sự tương thông với nhau rất là kỳ lạ. Sau này đôi lúc thầy sử dụng dịch lý để mà giảng giải về thiền. Trong dịch lý nói như thế này: muốn mà thông suốt được cái lý của trời đất thì là phải giản dị và trở về với thực tại một cách là vô vi, vô tư, để mà trở với cái thực tại đó, thì lúc đó mới là cảm thông được với toàn bộ cái sự thật của trời đất. Cái câu nói đó là dịch tức là sự biến hóa của trời đất á. Dịch thì là vô vi giả, vô tư giả, tịch nhiên bất động. Tịch nhiên bất động đấy tức là không khởi lên cái vòng niệm hay là thất niệm hay là tạp niệm gì cả, không còn muốn trở thành gì cả. Dịch vô vi giả, vô tư giả, tịch nhiên bất động, cảm như toài thông thiên hạ chi cố. Thì lúc đó đó mình mới là cảm thông được. Cái chữ cảm thông nó khác với cái chữ mà mình thông với hiểu. Chữ hiểu là lý trí, còn cảm thông tức là mình cảm nhận được cái sự thật đó. Hay nói một cách khác là mình sống trong cái sự thật đó, mình cảm nhận cái sự thật đó. Cho nên mình nói là cảm như toài thông thiên hạ chi cố. Thiên hạ ở đây tức là cái các pháp, hay là cái định luật, hay là cái nguyên lý vận hành của các pháp. Vì vậy cho nên á, tiếp đó có một cái câu là dì dạ như thiên hà chi lý đắc hỷ, thiên hà chi lý đắc như thành vị hồ kỳ trung hỷ. Cái câu này nó quá hay, tức là nó quá hợp với cái tinh thần thiền. Đơn giản là gì? Đơn giản tức là trở về với mình như mình đang là, gọi là đơn giản. Cho nên thầy mới nói rằng là thiền là đơn giản nhất, bởi vì thiền chính là ehipasiko, tức là trở lại để thấy ra cái mình đang là, chứ không phải là một cái động tác cố gắng để trở thành. Nhớ cái câu đó là quan trọng, là không phải là một động tác cố gắng để trở thành, mà là trở về với cái đang là. Cho nên là dì dạng như thiên hà chi lý đắc hỷ, tức là có trở về với cái mà như mình đang là. Mà như mình đang là thì Đức Phật ngài nói, ngài chỉ rõ cho thật mình rất là rõ, đó là thân thọ tâm pháp ở ngài nơi đây. Thân thọ tâm pháp tức là toàn bộ của người mình đang đứng đây này, nó gồm có những hoạt động của thân này, những cảm giác này, những phản ứng của tâm này đó, và cái sự vận hành của thân tâm đó, cái đó gọi là thân thọ tâm pháp. Hay nói một cách khác là không cần nói thân thọ tâm pháp gì cả, mình chỉ cần biết là cái như nó đang là ở đây, vậy là được rồi. Phân tích ra thì thôi, viết thành ra bao nhiêu kinh sách cũng được hết trơn á, nhưng mà rút lại á, im lặng hoàn toàn và nó là như nó đang là đây đó. Thế thì á, cái mà trở lại với cái đang là cái đơn giản nhất rồi chứ gì nữa, phải không? Nên là gì? Chánh niệm tỉnh giác là một động thái đơn giản nhất để trở về trọn vẹn với cái như nó đang là. Dị dạng như thiên hạ chi lý đắc hỷ. Tức là khi mình trở về với cái đang là đó, đó thì mới thật sự là sống chan hòa với cái thực cảnh pháp. Thì cái mục đích của cái Vipassana để thấy ra thực tánh pháp. Mà trong dịch lý thì gọi là thiên hà chi lý đắc hỷ. Thiên hà ở đây là pháp. Mà lý ở đây tức là thực tánh pháp. Như vậy thì là thiên hà chi lý đắc hỷ tức là ở lại với cái bình thường giản dị nhất ở đây thì thấy ra được thực tánh pháp. Thiên hà chi lý đắc nhi thần vị hồ kỳ trung hỷ. Tức là thấy ra được cái thực tánh của vạn pháp hay là của pháp như nó đang là, tức là đạt được cái thời vị trung chính. Ở trong dịch lý là cái từ mà thời vị trung chính là một cái từ rất là tuyệt vời. Thời tức là bây giờ và vị tức là tại đây. Cái pháp mà tại đây và bây giờ mà mình trọn vẹn với nó, không cần phải thêm bớt. Không cần phải thêm bớt gì cả, nó như nó đang là thôi. Mà là thấy được, thấy ra được cái mà như nó đang là, thì cái đó gọi là thời vị trung chính. Còn mình á, mình không có thời vị trung chính. Mình đau khổ là bởi vì mình không có thời vị trung chính. Mình muốn bỏ cái này, mình muốn lấy cái kia. Mình muốn trở về quá khứ, mình mơ mộng ở tương lai. Còn mình hoàn toàn đánh mất cái thời vị trung chính. Cái đánh mất cái thời vị trung chính đó chính là cái luân hồi sinh tử phiền não khổ đau. Cho nên á, khi mà mình trở lại với cái đang là, đi thì chỉ là đi, đứng chỉ là đứng, ngồi chỉ là ngồi, thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, thì lúc đó đó, khi nghe thầy nói như vậy á, thì lý trí của mình nói rằng là sao mà đơn giản quá vậy? Khi mà mình thực sự là không còn bám víu vào bất kỳ điều gì đó, thì lúc đó tiếng chim hót hay là bất kỳ một cái âm thanh nào hay là một cái gì đều hiện ra là vô cùng là hài hòa và đẹp đẽ. Tức là một cái thế giới chân thiền mỹ nó xuất hiện hoàn toàn. Mà té ra là mình không cần thêm bớt gì cả. Chỉ khi nào mình hoàn toàn trở lại với cái đang là, thì cái đang là đó nó sẽ thông hết với trời đất. Thiên hà chi lý đắc hỷ là vậy đó. Nó sẽ thông hết với trời đất. Và lúc đó không cần thêm bớt nào cả. Tất cả mọi cái, từ cái tiếng chim hót, tiếng ve kêu gì, tất cả mọi thứ đều là, lúc đó đều là đạo lý hết. Lúc đó đều là vẻ đẹp của trời đất hết. 3:30. Nếu vậy thì là bây giờ để nửa tiếng cho Phật tử đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi để mình đào sâu những cái mà mình đang nói. Tức là những cái điều mà thầy đang nói nó có những chỗ nào mà nó còn phải thêm nữa để mới hiểu. Thì là xin hỏi.
Thưa chào thầy ạ. Thưa thầy, là nãy giờ con lắng nghe những lời giảng của thầy thì con rất hiểu những cái điều thầy nói. Thứ nhất là về cái ta đó là trong cái xưng hô là một cách bình thường. Cái ta thứ hai đó là trong cái mối quan hệ địa vị là phải sử dụng nó thì cũng rất là bình thường. Đến cái ta thứ ba đó là thầy giảng về cái mối tương giao và cái mối quan hệ. Trong cái mối quan hệ đó, đó thì có những cái điều kiện, những ham muốn, thành ra vì vậy nó đi tới cái bản ngã. Và con cũng hiểu được thầy nói rằng là nếu mà chúng ta sống với hiện tại và quên đi những ham muốn và trở lại với cái mà tự nhiên đó, thì sẽ có hạnh phúc. Tại vì mình ham muốn mà chính mình làm cho mình đau khổ. Con có thể hiểu tất cả những điều thầy nói, nhưng mà con muốn biết ý kiến của thầy về một vài chuyện. Có một cái nhân vật mà ở Việt này chắc là ai cũng biết, đó là Bill Gates. Bill Gates là cái người sáng tạo ra Microsoft. Thì ông rất là nổi tiếng trên thế giới. Và ở Việt Nam này thì Bill Gates cũng đã từng là có những cái mối liên hệ về business. Thì hai vợ chồng Bill Gates là ông Bill Gates và bà Melinda đó, là một cặp vợ chồng rất nổi tiếng trên thế giới. Có rất nhiều cái người đã từng kiện Microsoft và kiện Bill Gates là tại vì ông cũng được từng mang tiếng rằng là một cái con người rất là tàn nhẫn và rất độc ác. và tiêu diệt tất cả những đối thủ của mình trong thương trường để mà Microsoft có thể sống sót được và có cái địa vị cao hơn là tất cả những cái công ty khác. Nhưng mà bên cạnh đó là Bill Gates và Melinda đó cũng là một cái người mà tự nguyện là đóng góp toàn bộ tài sản của mình cho những cái công việc mà từ thiện, và họ đã dự tính là họ không có hề để lại một đồng bạc nào cho con cái của họ cả. Và nhờ một cái người bạn cũng rất là nổi tiếng là cái ông Warren Buffett, ông nói là nên để lại cho con cái nhưng mà chỉ để vừa đủ, có thể là 50% trong cái tài sản của mình, để cho nó có đủ để nó có thể xây dựng cuộc đời nó, mà không cho nhiều quá để nó có thể làm hại cái cuộc đời nó. Thế thì ý con muốn hỏi thầy là cái quan niệm của thầy, nếu mà thầy nghĩ về cái cặp vợ chồng đó là những cái con người mà đứng về phương diện thực tế đó, vẫn phải đối phó với cuộc đời, vẫn có những cái ham muốn. Cái ngôi nhà của Bill Gates ở Washington đó, là một cái ngôi nhà rất là được trang bị đầy đủ tất cả các thiết bị và rất là nổi tiếng, và họ rất là sống cuộc đời rất là hưởng thụ. Nhưng mà họ cũng sống rất là đơn giản, và họ để toàn bộ cái tài sản của họ để góp cho những cái người mà đau khổ trên cái thế giới này, và góp cái tiền của mình từ thiện vào trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Thế thì cái quan niệm của họ, theo như con hiểu đó, là họ nói là tôi sống ở trong cuộc đời này, thể đạt được một cái mức độ như thầy giảng là chúng ta quên đi những ham muốn, quên đi những điều kiện, và chúng ta sống trở lại với chính chúng ta, sống theo tự nhiên. Mà bây giờ họ nói là tôi vẫn có thể hưởng thụ những cái gì mà đồng tiền có thể mang lại cho tôi vẫn tiêu diệt những đối thủ của tôi, nhưng mà tôi sẽ sử dụng cái tài sản của tôi đó để tôi giúp cho những người chưa ngộ được, chưa biết được, hoặc là bị những cái ham muốn của những người mà đứng ra quyền lực để tạo ra những cái sự giới hạn và những sự đau khổ cho biết bao nhiêu con người ở trên thế giới này. Thế thì con muốn hỏi thầy là cái ý kiến của thầy với cái người mà chưa có thể đi được đến chuyện mà trở thành là đánh mất đi cái sân si, cái ham muốn, cái điều kiện đó, nhưng mà người ta vẫn đóng góp vào trong cuộc đời. Thế thì không biết là ý kiến của thầy nghĩ sao về chuyện đó? Cảm ơn thầy.
Vâng, câu hỏi rất là hay. Và câu hỏi này thì là gần như là ai cũng có thể đặt ra cái câu hỏi như vậy. Có thể là dưới những cái hình thức khác nhau, nhưng mà cái nội dung thì là cũng có thể là mình thấy được là cái nội dung là giống nhau. Thì á, trong cái câu hỏi này á, thầy có tới hai câu trả lời. Câu trả lời thứ nhất là liệu những đóng góp của Bill Gates hay là Steve Jobs gì đó chẳng hạn, thì là liệu những cái đóng góp đó, hay là những việc làm từ thiện, hay là những cái tranh đấu để đạt được địa vị, hay là đạt được cái công việc của mình, liệu nó có thực sự đóng góp cho thế giới này, hay là biết đâu một ngày kia chúng ta sẽ phát hiện ra rằng chính những điều này đã làm hủy diệt thế giới. Cái đó vẫn còn là câu trả lời cho tương lai. Cái gì ở đầu đó mà sẽ trả lời. Hay là câu trả lời mà mỗi người trong sự giác ngộ của mình mới là thấy ra được. Không biết là các vị có hiểu cái ý thầy nói không? Có rất nhiều những cái mà khoa học đã thành tựu rất là lớn, đã giúp cho con người rất nhiều cái mặt. Nhưng mà thực ra nó là một cái sự tương đối, tức là nó giúp cái mặt này thì nó lại hại mặt kia. Cũng giống như là mình uống thuốc giảm đau thì nó đau cổ tử, kiểu giống như vậy. Tức là trong cái lời nó có cái hại, trong cái được nó có cái mất. Do đó đó, thực ra theo thầy thì giá trị của những người này không phải là ở chỗ họ không cống hiến được gì, họ làm được gì, họ làm tốt hay xấu, mà là họ có giác ngộ ra được cái điều mà họ làm hay không. Cái điều đó mới quan trọng đó. Tức là nếu như mà mình giác ngộ ra được, có thể họ làm đúng làm sai gì đó, nhưng mà qua cái đúng cái sai đó, họ cuối cùng họ giác ngộ ra được và bắt đầu á là cái chính á, cái chính của đời sống á mà thầy thường hay nhắc đi nhắc lại đó, là điều chỉnh nhận thức và hành vi. Tức là anh làm cái gì biết đúng cái sai, cái đó còn chưa nói được, bởi vì Trong cái tốt có cái xấu, trong cái đúng có cái sai, cái đó mình không biết đâu mà nói được. Nhưng mà bây giờ đúng sai gì cũng cần biết, quan trọng là có giác ngộ được hay không. Thì cái đó mới là quan trọng. Có điều chỉnh được cái thái độ nhận thức và hành vi của mình hay không, cái đó mới quan trọng. Chứ còn á, ví dụ như có thể có người làm sai, có người làm xấu, có người không đóng góp gì được cho cuộc đời này cả, nhưng mà cuối cùng anh ta lại giật mình giác ngộ ra được, thì có khi anh lại là giác ngộ giải thoát hơn. Cho nên nó là cái việc làm mà của mình trên cuộc đời này đó chưa đánh giá được điều đó tốt hay xấu. Ví dụ như là khi xây dựng cái bảo tháp này lên thì có người ca ngợi, còn có người thì nói rằng là tại sao bỏ tiền ra làm cái tháp này xong có lấy tiền mà đi giúp đỡ cho người nghèo, em đi bỏ bao nhiêu tí bạc tiền để mà đi làm cái tháp như thế này chỉ coi cho đẹp vậy thôi, mà lại là không có bỏ tiền ra biết bao nhiêu người nghèo mà không đi chia sẻ cho người ta. Có một người đến hỏi thầy như vậy, thì thầy mới nói như thế này: bây giờ là thầy đem cái số tỷ bạc đó chia ra cho tất cả mọi người nghèo này không đủ, và nếu có đủ đi nữa thì chiều là họ lại đói lại, phải không? Tức là bây giờ chia ra mỗi người được một ổ bánh mì đi, thì họ ăn sáng nay rồi là chiều nay họ đói lại. Trong khi đó nếu thầy xây ra cái chỗ này, có cái chỗ này để đứng dạng rồi mọi người có thể hiểu đạo, rồi thì mọi người có thể là biến cái nhận thức sai lầm là bất thiện trở thành cái nhận thức là đúng đắn thiện, đem lại cái nhận thức tốt cho cuộc đời này, thì đó là một đóng góp lâu dài. Vậy thì bây giờ cái đó là thuộc vào nhận thức. Cũng có thể có người xây ra cái bảo tháp như thế này nhưng mà ý đồ xây ra để mà để làm một cái khu du lịch thì nó lại khác. Nhưng mà nếu như mà cái tâm của người đó là nghĩ rằng là làm để mà giúp cho mọi người là tiếp cận với đạo, rồi có một cái chỗ mà dù cho mình chết đi vẫn có cái chỗ để sau này nhiều người đến tu tập, đến sinh hoạt cái đó chẳng hạn, thì đó lại khác. Vì vậy cho nên á, quan trọng không phải là mình làm được ra cái tháp to lớn như thế này, mà là cái nhận thức đúng và hành vi tốt ở việc làm đó. Nếu mà cái đúng tốt này đó là một cái đúng tốt nó rất là khó hiểu. Có những cái mình cho là đúng tốt, nhưng mà thực ra cái đó là nó hàng có. Ví dụ như thế này, là bởi vì bây giờ cái thời đại khoa học này đó, là cái gì cũng là cái tiện nghi vật chất rất là gần như thần thông. Mình có điện thoại là mình có thể làm được mọi chuyện, hay là mình có computer là mình có thể làm được mọi chuyện, mình có máy bay là mình bay một cái là nó ra tới Huế liền. Thế nhưng mà chính vì như vậy mà đôi lúc nó lại cũng cướp mất cái cái mà hạnh phúc đích thực ở đó mọi người. Thành ra đó, đôi lúc giống như cái ông Sigmund Freud là một cái ông tổ của cái phân tâm học đó. Ông nói như thế này: văn minh là kết quả của tính dục. Tính dục là cái mà ông gọi là libido đó, thì là văn minh là cái kết quả của tính dục. Nhưng mà khi ông nói câu đó thì mình cũng thấy rằng là nếu văn minh là kết quả của tính dục á, thì rõ ràng là mình cái nền văn minh này nó đưa đến một cái số tiện ích nào đó cho con người, và con người chỉ thấy rằng là nó có lợi bởi vì là nó đang đem lại một số tiện ích, nhưng mà nó không biết rằng là nó đang hủy diệt trái đất này. Có thể là một cái người mà cầm điện thoại hoài mà cứ nghe cái làn sóng mà nó cứ tác động vào hoài đó, thì nó có thể là làm hủy hoại nhiều thứ ở trong con người của mình. Vậy thì á, là nếu mình kể ra cái hại, nếu một người đang ngồi đó mà kể ra cái hại thì có thể kể ra vô số cái hại, và kể ra cái lợi thì cũng sẽ kể ra vô số cái lợi. Do đó đó thì cái việc làm đó vẫn là đánh giá cái lời cái hài vẫn là tùy vào nhận thức của mỗi người, chứ chưa hẳn cái điều đó đã là có lời có hài. Câu trả lời thứ hai là thế này, như hồi nãy thầy nói đó, thực ra khi mình tròn vẹn với mình nhất thì mình mới nhận thức ra được cái gì đúng cái gì sai. Và chính vì vậy mà nếu bây giờ giả sử này, tất cả những người trên cái cuộc đời này không cần tới những tiền nghi, mà thực ra đó, thực ra cái tiền nghi là nó có một cái hay mà nó cái dở là thế này. Tiền nghi nhiều quá cho nên là bây giờ nó cứ thuộc vào tiền nghi, cho nên nó không phát hiện cái mà thực của mình, mà nó cứ là cái gì cũng lợi dụng vào cái tiền nghi. Bây giờ thầy ví dụ như thế này, một bác sĩ Việt Nam, như thầy có một cái ông bác sĩ thường hay lên chữa bệnh mà từ thiện ở đây á. Bây giờ giả sử như là không có điện, tất cả các máy móc thiết bị mà người ta tiên đoán là ngày 21/2 gì đó tháng 12 năm 2012 đó, thì cái thái dương hệ này nó sẽ trôi qua một cái vùng áp suất gì đó mà sẽ làm mất điện hết. Thì lúc đó tất cả các cái bác sĩ mà của Mỹ đều bó tay, nhưng mà cái ông bác sĩ đấy là ông làm được hết. Ông sẽ chăm cứu, ông vẫn cứ tiếp tục chăm cứu, ông vẫn xoa hiệp việc, ông vẫn làm được hết. Ông cho thuốc nam rồi uống có lá gì đó, ông biết cái lá này là cái gì thì ông làm được hết. Mà cái khả năng đó là một cái khả năng mà bây giờ càng ngày mình càng mất đi, thay thế vào là một số tiền nghi. Thế thì á, thực ra tất cả chúng ta đều lợi dụng một số người thông minh chế ra được cái điện thoại, còn mình chỉ là những người lợi dụng để mà nghe thôi. Như vậy đó, cái ông mà chế tạo ra đó thì ông nói ông thông minh, còn mình lại càng ngày càng ngu dốt hơn. Thật ra thầy mình lệ thuộc vào cái văn minh thông minh của họ. Cho nên bây giờ thì nói có một cái trường như thế này thôi. Thầy đi dạy ở Đại học Vận Hành đó, thì đến giờ dạy đó thì là nhân viên văn phòng là dẫn thầy ra cái chỗ cái thang máy, nói thầy mời thầy vào thang máy. Thầy nói không, để tôi lẻ bộ. Cái gì mà tôi còn làm được tôi cứ làm. Thì tôi leo bộ lên tới tầng 5, là dạy lên trên tầng 5. Mà mình leo bộ còn khỏe chứ đâu có sao đâu. Mình leo bộ thì mình khỏi tập thể dục à, cho nên cái chân mình nó khỏi bị phải khỏi uống thuốc, khỏi dùng tới một số những cái phát minh của khoa học, mà chân mình nó khỏi bị đau à. Thế như vậy, thế là mình cứ vô thang máy à. Bây giờ đi từ đây tới đó không cũng leo trên xe mà đi tới. Chứ còn thầy là cũng may mắn là có cái chùa Đồng Rồng, cho nên là cứ đi bộ quanh quanh rồi đi quen. Rồi hồi xưa là thầy cứ lập chùa trên núi, cho nên leo núi quen. Rồi bây giờ là cứ thích leo thang nhau, không cần leo thang máy, không cần đi thang máy. Ví dụ như vậy, tức là nếu mình ý thức một chút á, thì mình không để đánh mất những cái khả năng mà mình có để mà kêu là bán cái cho cho những cái thành tựu khoa học. Đó. Cái phải nói là cái thứ nhất, rồi đến cái thứ hai là thầy nói gì quên mất tiêu rồi. tức là cái tại vì do đang nói câu thứ hai nên nó chạy qua lại câu thứ nhất, cho nên mình biết là câu đang nói câu nào. Nhưng mà cái ý thứ nhất á, là mình nói rằng là cái những thành tựu của khoa học có lời hay là có hại. Còn cái ý thứ hai á, là nói về cái chuyện mà tức là có những người mà có tham vọng, có cái này cái kia, cho nên nó mới tạo ra được những cái tương lai tốt đẹp. Còn nếu như mình mà chỉ có biết hiện tại thôi á, thì sẽ không có tạo tương lai tốt đẹp. Nhưng mà tại nói hồi cái nó chạy qua chạy lại chứ đúng ra là như thế này. Khi mình trở lại với hiện tại và mình sống với những gì mình có thể làm được, như hồi nãy thầy nói chuyện leo thang đồ đó, thế thì á, khi đó mình mới là phát huy được những cái mà những cái khả năng mà nó sẵn có ở trong mình, chứ không phải là mình chỉ là lợi dụng những cái tiềm nghi của khoa học mà mình quên đi cái mà thực ra nó đã sẵn có ở nơi mình. Với lại á, mình bị học thêm một cái nữa là chính vì những cái mà điều kiện của khoa học đó, cho nên á mình cứ vẫn luôn luôn là mơ ước cái tốt đẹp hơn. Nhưng mà rõ ràng là trong cuộc sống trên đời này đó, thì bây giờ mình không biết tương lai ra sao, mình không biết. Cho rõ ràng là năm 2011 và năm 2012 là cả thế giới đang gặp khó khăn đây. Cái gặp khó khăn đó là do cái gì? Do chính con người làm dùng tham lam, sân hận. Sân hận thì là chém giết lẫn nhau, tham lam thì là muốn đạt được cái này cái kia, mà không biết rằng là hạnh phúc chính là mình sống tròn vẹn với từng giây phút. Nhưng mà khi mình tròn vẹn với từng giây phút, tức là mình thông suốt ra được mình, tất cả mọi người đều thông suốt ra được mình, thì có lẽ là sẽ tạo ra một cái thế giới này không phải là hào nhoáng bởi những cái văn minh như hiện có, mà có thể là một nền văn minh khác. Đó là một nền văn minh tâm linh, hay là một nền tâm linh mà mỗi người đều phát huy cái tốt đẹp nhất ở nơi họ và sống tương giao với nhau, chứ không phải là mỗi ngày cái mối quan hệ càng khó khăn hơn. Có hiểu hai cái ý khác nhau của thầy nói không? Đó, tức là nếu mình tròn vẹn thì sẽ tốt đẹp hơn, không phải là mình tròn vẹn là sẽ xấu đi. Còn những cái mà hào nhoáng của cái mà tiện ích hiện nay đó thì chưa biết là công hay là tội, mà rõ ràng là hiện giờ là đang tội nhiều hơn, là bởi vì hủy diệt cả môi sinh, rồi thì là mất cân bằng sinh thái, rồi con người bị ý lại vào tiện nghi, rồi vô số những cái điều tai hại. Thì cái này đó chúng ta cần phải chiêm nghiệm thật chu đáo, còn nếu không á thì chúng ta vẫn giống như là một con tàu mà bây giờ nó đang lao xuống một cái vực thẳm, không còn cách gì mà mình có thể mà dừng lại được. Thì ở đây đó, cái mà Đức Phật á, ngài không mong rằng là thế giới này nó sẽ trở nên hòa bình, mà mong rằng là mọi người nhận thức ra được sự thật để có thể trở lại với chính mình và sống an lạc từng giây từng phút. Có ai hỏi thêm nữa không ạ?
Thưa thầy, cho con hỏi về một chuyện. Tại vì con biết tất cả mọi người ở đây đều biết cái vụ án Lê Văn Luyện. Thì theo như con á, thì con thấy cái tội của cái tên Luyện á rất là đáng bị tử hình, mà luật pháp chỉ phạt có 18 năm tù. Thì theo ý thầy như thế có công bằng không?
Thật ra cái câu hỏi này nó rất là khó trả lời. Bởi vì là nó thuộc về cái gọi là tục đế, gọi là cái pháp chế định. Cái pháp chế định á, những cái điều mà thầy trình bày đó là muốn chúng ta hiểu ra được cái tương đối của pháp chế định để mà trở về nhận thức ra được cái pháp chân đế, tức là cái mà chân lý thực, hay là cái thực tánh của pháp. Còn những cái mà mình chế định ra trong cái xã hội đó thì cái đó nó là đúng hay sai, là đúng cho dù đúng hay sai đó thì nó cũng chỉ đúng hay sai trên cái quy định của xã hội mà thôi. Cái đó, cho nên là cái đó nó thuộc về pháp chế định, cái tập quen với một số danh từ, tức là cái đó là pháp chế định và nó thuộc về tục đế, tức là nó có thể là đúng với xã hội này, nó lại không đúng với xã hội khác, nó có thể đúng với một cái nền tảng đạo đức này hay là nó không đúng với nền tảng đạo đức khác, cái đó là tùy theo quan niệm của hay là cái pháp luật của cái xã hội đó. Cho nên á, nếu đứng về phương diện đó đó thì là hỏi các nhà làm luật, tức là nói chung là cái làm luật đó chính là làm ra cái pháp chế định của thế gian. Cho nên á, thì bây giờ mình có thể nói tóm tắt là thế này, trong cái pháp chế định của thế gian á, thì nó không có cái đúng hay là cái sai tuyệt đối, mà là cái đúng với cái sai theo cái quy định của con người. Cũng giống như giá cả vậy đó, tức là giá cả nó có một là giá cả do nhà nước quy định, hai là giá cả thương lượng giữa hai người, thì nó chỉ đúng trong cái thương lượng của hai người đó thôi, hoặc là đúng trong xã hội nó đưa ra cái giá cả đó thôi. Ví dụ như bây giờ thế này, tại sao mà giá vàng lại lúc lên lúc xuống, tại sao lại giá đô la lúc lên lúc xuống, là bởi vì cái đó là do quy định của con người, quy định trên thị trường. Cho nên là nó không phải là căn cứ trên cái thực tánh của pháp. Thì ở đây đó, chúng ta là nói về thiền, tức là nói về cái làm thế nào để mình nhận ra được cái thực tánh ở nơi mỗi người, và có thể nhìn được bằng pháp mà mình thấy thực tánh, chứ không phải là mình chỉ thấy trên cái phương diện mà chế định. Có lẽ là thầy sẽ nói về một cái bài về cái pháp chân đế và pháp tục đế là khác nhau thế nào. Mặc dù là mình có thể nói đại khái thì nghe dễ hiểu vậy đó, nhưng mà khi phân tích ra cho thật kỹ để mình mới biết được là cái tương đối của cái pháp chế định nó như thế nào. Nếu mình nhìn ra được cái điều đó đó, thì có những cái mình đang mơ tưởng, có những cái mình muốn tranh đấu để đạt đến, thực ra nó chỉ là cái chế định thôi. Cái đó nó chỉ là cái tương đối thôi. Vậy thì đôi lúc mình đã sống trong cái cuộc đời mà tương đối này đó, có đôi lúc có ấm ức nữa thì cũng phải chịu thôi, bởi vì là bởi vì cái đó là cái mà cái tục đế, cho nên nó chưa phải là một cái mà cái chân lý toàn triệt. Thì đứng về phương diện tục đế đó, thì đôi lúc mình cũng có quan tâm đến nó, nhưng mà trên phương diện tục đế đó, tức là nó là cũng mang cái tính là mối quan hệ đó, tức là cái đó là mối quan hệ đó. Mối quan hệ đặt ra giữa con người và con người đó, thì cái đó nó chỉ là tương đối. Cho nên đó là mình đang là những người đang ngồi đây đó, đều là những người đang muốn tìm hiểu xem thử là cái mà mối quan hệ đó, hay là những cái tục đế đó, những cái chế đó, nó giới hạn ở tới đâu, và mình có cái đó có phải là cái mà hoàn toàn mình đáng tin cậy hay không, hay là mình phải trở về lại với cái thực tánh pháp, hay là cái bản chất muôn đời của các pháp. Thì đó chính là cái mà cái mục đích của những cái buổi giảng của chúng ta trong cái khóa chín này. Và bây giờ là hết giờ, bây giờ
Y đằng nô nha ti nàng hôn tô so ki ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha ti nàng hôn tô so ki ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha hôn tô so ki ta hôn.